Tác phẩm Toàn Chân Triết Luận. Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Lê Như Quỳnh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Nguyễn Duy Cần, biệt hiệu Thu Giang, sinh năm 1907 tại Mỹ Tho. Ông là một học giả nổi tiếng của Việt Nam vào khoảng những năm 50-60 của thế kỷ trước. Sách của ông bao gồm các thể loại, học làm người, nghệ thuật sống, chuyên khảo, bình luận. Ngoài công việc viết lách, ông còn am tường chăm cứu và chữa bệnh đông y. Những năm cuối đời, Thu Giang không tiếp tục viết sách. Ông lui về ở ẩn. Ông mất vào năm 1998, để lại cho đời nhiều bộ sách và di cảo có giá trị. Toàn Chân Triết Luận. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Xưa kia, có một con chim sa trước cửa thành nước Lỗ. Vua Lỗ bắt về nuôi, dạy bài yến đãi nó ăn, trỗi nhạc cho nó nghe. Chim đấy không dám ăn, dám uống, sợ quá mà chết. Đó là dụng cách nuôi mình mà nuôi chim. Chớ chi vua Lỗ dụng cách nuôi chim mà nuôi chim, nghĩa là để nó đậu trong rừng sâu, núi lạnh, hoặc ăn rắn lối bưng, hoặc ăn lúa nơi đồng, thì cuộc kết quả phải khác, lợi mà không hại. Ta nay làm như vua Lỗ ngày xưa, ta đem cái đức của chơn nhân mà giảng cho Tôn Hưu là một tên thường nhân mê muội, bắt chuột ngồi xe ngựa, ép chim nghe chuông trống là làm kinh động mấy con vật nhỏ đó. Ta có lẽ đã làm kinh động Tôn Hưu. Trang Tử.
Tựa.
Nói một điều có thể cảm được mà không thể nói ra được, rất khó. Miêu tả một lẽ vô hạn bằng một thứ tiếng hữu hạn như lời nói, câu văn, thì lại càng mâu thuẫn. Ấy vậy mà những ví dụ cụ thể lấy theo sự thực tế hàng ngày để giúp cho ta hiểu những thuần lý trong quyển sách nhỏ này, chẳng qua như tấm ảnh rất thô, không nét nào là giống với sự thật. Chỉ có để cho ta hội ý mà đội hiểu cái nét hay sắc đẹp của bức tranh thiên nhiên phong phú của bồn cảo mà thôi. Độc giả chớ quên lẽ đó mà lấy cái hình thô thiển dụng về kia làm sự thật. Hãy dùng trực giác mà lĩnh hội, nhiên hậu mới có thể thấu đáo được cái nguyên ý của tác giả. Có nhiều chỗ nhái đi nhái lại, đó là chỗ dụng ý của tác giả. Muốn cho độc giả dễ hiểu, dễ nhớ, cần phải dùng phương pháp đó. Về mặt văn chương thì để tự nhiên, không phọc thúc gì cả. Vì rằng còn miễn cưỡng thời sự tự nhiên e sẽ gì đó mà mất đi chăng? Cốt dùng câu văn giản dị cho mọi người đều có thể đọc mà khỏi phải dụng công tìm kiếm. Về những chữ dùng, tác giả có mượn 5-3 chữ của các tôn giáo học thuyết. Đó là sự bất đắc dĩ. Vì lẽ một thứ tiếng mà dùng chung cho 3 học phái như Phật, Lão, Nho, thời tránh sao khi nói khỏi phải hiểu lầm. Tỷ như chữ tâm nói ra, thời người học Phật sẽ hiểu theo cái nghĩa, chữ tâm theo học phái họ. Người học Nho sẽ hiểu theo chữ tâm theo học phái họ. Thành ra sự hiểu lầm nhau giữa độc giả và người viết sách không sao tránh khỏi cho đặng. Sở dĩ tác giả dùng những tiếng mượn đó là vì những chữ đó có phần phù hợp theo ý tưởng của tác giả định nói. Song vì muốn ngừa sự hiểu lầm đó, tác giả hoặc tạo chữ mới hoặc mượn chữ cũ, mỗi mỗi đều có chú thích và định nghĩa rõ ràng cả. Độc giả hãy chú ý kẻo hiểu lầm cái nguyên ý của tác giả. Đây chẳng phải quyển sách khảo cứu về lão giáo hay để phê bình tôn giáo học thuyết nào cả. Tác giả cũng không phải đem lý thuyết mới nào nói ra. Đó là những ý riêng của tác giả đối với lẽ đạo, mà tác giả tưởng cho là đúng với lẽ tự nhiên. Trong cách lập ngôn, mới xem qua có kẻ đã nói rằng tác giả có cái ý công phẫn rất mạnh bạo, không đặng cái vẻ ôn tồn. Nếu quả có thật vậy thì không phải lỗi của tác giả. Thiết tưởng rằng sáng tối có xung đột nhau, chẳng phải vì tư tâm. Phải quấy có xung đột nhau, chẳng phải vì tư ý. Giả lại, mùi hương các thứ hoa, có thứ dịu dàng, có thứ gắt gỏng, đó cũng là một lẽ tự nhiên. Tác giả hôm nay Nếu trong lời lẽ có không đặng dịu dàng mà lại lắm khi gắt gỏng, độc giả cũng không lẽ trách tác giả mà không trách cây bông. Tác giả chỉ như con chim ca, như dòng nước chảy. Ca vì ca, chảy vì chảy. Dầu hay dầu dở thế nào, cũng là chỗ sở dĩ đó thôi. Lại nữa, độc giả hãy xem xét những ý tưởng của tác giả trong quyển sách này một cách vô tư. Nghĩa là đừng đem nó so sánh với điều mình đã đọc, đã nghe. Vì hễ so sánh thì không bao giờ hiểu đặng cái nguyên ý của tác giả. Nghĩ rằng độc giả cầm đến quyển sách nào là chủ tâm để tìm hiểu coi cái ý tác giả về vấn đề nào đó ra sao. Nhưng nếu đem nó so sánh, thì ra độc giả chỉ có đem hai tư tưởng mà đối chiếu để chọn lựa cái nào là hợp với thành kiến, với tư tưởng sẵn của mình. Thế thì, bao giờ hiểu đặng cái giá thật của mỗi ý tưởng, vì trong lúc những tư tưởng mới cũ phân tranh, thì chỗ thành kiến của ta lại trở nên chỗ đục để cho ta lui vào đó mà ẩn trú. Nhà triết học Bergson có nói, triết luận là một điều rất dễ nếu ta không đem những thành kiến ta chen ngang giữa trí ta và sự vật. Nguyễn Duy Cần, ngày 25 tháng 3 năm 1935.
Quyển thứ nhất. Chương thứ nhất. Đạo. Sơ luận về quan niệm đạo.
Quan niệm về đạo có nhiều cách, tùy theo trình độ dân tộc xã hội mà ra. Kẻ thì cho đạo là đấng quá công sanh ra vạn vật, cho trời là đấng riêng biệt với vật thọ tạo, nghĩa là ở ngoài vũ trụ. Kẻ thì cho đạo ở trong vạn vật, sung tắc kiền khôn. Đạo đức là cái hồn chung của vũ trụ, cái sự sống chung của vạn vật. Nó là cái lý độc nhất vô nhị quán thông cả thời gian không gian. Lý đó cùng vạn vật vẫn là một. Đạo đó chủ nơi thân ta, gọi là tâm. Nên kêu rằng, đạo là tâm, tâm là đạo. Hai thuyết đó, thuyết quá công thần chủ và thuyết vạn vật nhất thể, tuy quan niệm rất phản đối nhau, song cả hai đều hàm một ý nghĩa, giải cái lý của vũ trụ. Đạo là gì? Chú thích. Đạo, nói đây là thuộc về quan niệm vạn vật nhất thể, là quan niệm mà tác giả đã nhận là phải theo sở kiến của mình. Đây cũng chẳng phải ý soạn giả muốn định nghĩa đạo, chẳng qua là nói bóng để độc giả hội ý vậy thôi. Hết chú thích. Đó là cái lý độc nhất vô nhị, cây linh quang sáng suốt, bất thiên bất biến, sung tắc cả không gian vô hạn và quán thông cả thời gian vô hạn. Ta sẽ gọi là bản thể của vũ trụ. Vũ trụ là cái hiện tướng của lý đó, cũng như sống là cái hiện tướng của nước vậy. Tuy phân ra mà nói, chớ kỳ thực là một. Phật giáo gọi là chân như vạn pháp. Lão giáo gọi là đạo đức. Triết học gọi là tuyệt đối, tương đối. Vũ trụ mới xem qua, dường thiên hình vạn trạng rất sai biệt. Nhưng kỳ thật, đồng nhất lý. Phật giáo có câu, chân như giả chỉ vũ trụ chi bổn thể, đãi bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm, vô thủy, vô chung. Vũ trụ chi hiện tướng hữu sanh diệt, hữu sanh giảm, hữu thủy chung, dị chi vạn pháp. Vạn pháp tức chân như tức vạn pháp. Chân như là bổn thể của vũ trụ thì không sanh, không mất, không tan, không giảm, không thỉ, không chung. Vũ trụ là hiện tướng của chân như thì có sanh, có tử, có tăng, có giảm, có thỉ, có chung. Nên kêu là vạn pháp. Vạn pháp là chân như là vạn pháp. Trời đất đều do đạo mà ra. Ta có thể cảm giác đặng mà không thể thấy đặng. Có thể hiểu biết đặng mà không thể nói ra đặng. Nói ra đặng không còn phải là đạo nữa, vì đạo là vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, làm sao định nghĩa cho đặng. Ta chỉ mượn một tiếng nào đó để chỉ danh, đã là một lẽ tuyệt đối, thời muốn cảm lấy, chỉ phải dùng đến trực giác mà thôi. Đạo thì tự bản, tự căn, không đâu sanh ra. Rộng ra bao nhiêu, đạo cũng bao trùm, mà thâu nhỏ lại bao nhiêu, đạo cũng ở trong. Một nhà triết học ngày nay có nói, chân lý tỉ như là lửa đỏ, trong đó tủa ra như pháo nổ, văng ra biết bao nhiêu đốm lửa, mà mỗi đốm lửa đó là ta. Theo Krishnamurti, ta là một điểm linh quang của đạo. Linh quang đó tuy đã thấy có chia ra phần tử, song nó vẫn sung mãn như một toàn thể hoàn toàn. Chương thứ hai. Tâm. Quan niệm về con người. Tại thiên di mạng, tại sự di lý, tại nhân di tánh, chủ ư thân di tâm, kỳ thật nhất giả. Đạo tức là sự sống chung của vũ trụ, với tâm ta thì đồng một lý. Dẫu trong hột cát, trong lá cây hay trong con người cũng đều có đạo. Thử xem luồng điện khí đâu đâu cũng là một, hễ ứng thân vào điện phiến thì chuyển thành gió mát, ứng thân vào điện đăng thì hiện ra nóng và sáng. Tuy vậy, nguyên lai vẫn là điện khí. Tâm con người như ngọn điện đăng, tùy theo cơ thể mà ứng hiện cái đạo. Ngọn đèn lu vì bóng lu, ngọn đèn tối vì bóng tối, ngọn đèn sáng vì bóng sáng. Lu, tối, sáng là cái tính chất của cơ thể, chứ chẳng phải điện khí có những tánh đó. Đạo vì tự bản tự căn, vô hình vô thức, nên không có tính cách chi riêng. Cho nên đạo ở ngoài cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở, cái phải, cái quấy, nghĩa là tuyệt đối. Đạo vẫn là cái thể mà cũng vừa là cái tướng. Vì lẽ tâm ta đồng lý với đạo, muốn tầm chân lý, cần chi ta phải kiếm quanh quẩn đâu xa. Đạo nơi ta đây. Bản ngã. Tâm đồng lý với đạo nên không khác nhau, dẫu tiếng gọi có khác nhau. Đến lúc hiện vào bản thân ta, cái tâm bắt đầu lúc đó tách ra với cái tâm của đại toàn thể, lại tưởng mình là riêng biệt, bản ngã. Tỉ như ta có nhiều món để đựng nước, những món đó có hình, hoặc dài, hoặc tròn, hoặc vuông, cơ thể ta đây cũng vậy. Đạo tỉ như nước, không có hình thể. Nếu lấy nước mà đổ vào mấy món đó, thì nước sẽ có hình, hoặc tròn, hoặc dài, hoặc vuông. Khi nước chưa đổ vào mấy món đó, ta gọi đó là đạo. Nước đổ vào mấy món đó rồi, gọi đó là tâm. Tuy ống thẳng, bầu, tròn, hình thể có khác nhau, chớ vật chứa trong cũng đồng một tánh. Lúc đó bị riêng phân với nhau, rồi bị hình thức chi phối nước đựng trong những món đó, quên phức cái bản căn mình, rồi tự tưởng là riêng biệt với nhau, tự xưng là ta. Quan niệm bản ngã sanh ra bắt đầu lúc đó, cái tâm dần dần lu mờ, quên bản căn, xa lần với đạo vậy. Cái từ tâm thường ta gọi là bản ngã, do nơi cái lầm rằng ta là khác và riêng với vạn vật chung quanh. Cái ảo tưởng đó làm cho lu mờ cái tâm của ta và làm cho nó dường như bị nhốt chặt trong cái cốc khô vỏ cứng của bản ngã. Nghĩa là nó làm cho mất cái dây tương khí buộc chặt ta vào đại toàn thể. Cái tâm ta là một lẽ vô cùng vô tận mà nhốt chặt vào một cái tâm lý hạn định là bản ngã, rất là bấn chặt, bực bội. Cái khổ gì đó mà sanh ra. Muốn đặng toàn phúc thì phải giải thoát cái tâm ta ra khỏi cái điều mê lầm đó. Hễ tâm giải thoát rồi thì nó sẽ thấu lý đạo một cách tự nhiên, vì nó là đạo, đạo là nó. Ngày kia tôi mộng du thấy đi cùng với em tôi trên một con đường rất đẹp. Trong khoảng dạo chơi đó, tôi có ý xem cái bóng của tôi sao lại đậm hơn bóng của em tôi nhiều. Tôi suy nghĩ tìm kiếm cái lý đó coi tại đâu. Tôi hiểu được rằng cái tư tâm của tôi nó thâm sâu hơn của em tôi, nghĩa là tôi hữu tâm hơn em tôi trong chỗ cái ta là khác với vũ trụ. Cũng như lúc tôi dòm qua hai tấm kính, một tấm thì sậm hơn tấm kia, mà tấm sậm hơn là tôi. Tôi mới ước cho hai bóng đồng một màu, bóng em tôi và tôi. Thật vậy, trong giây phút thì hết còn phân biệt được hai bóng nữa. Lúc đó tôi cùng em tôi trở lại làm một. Tôi cũng cứ mộng du như trước nữa, mơ thấy tôi đang nằm trên bãi cỏ xanh, ngắm xem một cọng cỏ đang mọc. Chúng ta đều biết rằng, cỏ dưới đất mọc lên, trước hết có một cọng. Cọng đó lớn, cao lên, liền tách ra làm hai, làm ba lạng. Tôi cảm thấy rằng, tôi là cọng cỏ đó trước khi tách ra đó. Tôi lúc đó thấy được sự sống của toàn bộ cây đó chuyển dần từ dưới đất phóng lên, rồi biến chuyển thành ra các lạng, lá, tược. Cái đó tôi dục thấy trong mỗi cọng lá cây đó đều là tôi cả. Tôi sực tỉnh dậy, rất cảm kích mới tự nói với tôi rằng, từ đây tôi chỉ ao ước có một điều là được không còn biết mình là riêng biệt với vũ trụ. Tôi sẽ mất hẳn cái quan niệm rằng tôi là một sự sống riêng, không liên lạc gì với vạn vật nữa. Với quan niệm mới này, tôi sẽ quên đẳng cái tư tâm của tôi và được hỗn hợp vào đại toàn thể, tức là trở lại làm một cùng vạn vật, cùng cỏ cây, cùng thú vật và nhân loại. Thế đó, tôi mới được cận với đạo, tức là cận với cái tận thiện, tận mỹ. Bởi cái bản ngã tư riêng đây, cái ta hạn định hẹp hòi đây, cái riêng biệt của tư tâm đây, nó làm cho trở ngại sự hành vi ta trên con đường tận thiện. Đó là đại ý của lời một nhà hiền triết Ấn Độ ngày nay, Krishnamurti. Lời đó có thể giúp cho ta thấy cái lý của bản ngã và chơn thể một cách dễ dàng hơn. Chương thứ 3. Vũ trụ. Quan niệm về vạn vật. Vũ trụ tiện thị ngô tâm, ngô tâm tiện thị vũ trụ. Theo Lục Cửu Nguyên, vạn vật cùng ta là một, vẫn có cái dây liên khí buộc chặt lấy nhau. Giờ mà ta tách ra, lấy mình là một vật riêng biệt khác hẳn với vũ trụ, ta như cành cây gãy, như lá cây rơi, như đóa hoa rụng, lìa cội vậy. Có khác nào con sông kia đang tông thương cùng đại hải mà bị lấp dàm, không còn đặng cùng sống với cái chung của đại hải nữa. Thật vậy, chúng ta ngày nay trong xã hội văn minh này vẫn là con người mất cội, đang tìm kiếm cái dây tương khí ta đã làm đoạn lìa rồi đó. Đời ta, nói thật ra vẫn là một cái đời tư phân làm hai phần rất hệ trọng, một cõi đời vật chất và một cõi đời thiêng liêng. Tóm lại, ta tự nhận chắc chắn rằng có một cõi tinh thần tâm lý bề trong, tức tâm ta, và một cõi đời vật chất rờ rẫm được bề ngoài ở chung quanh ta, tức vạn vật trong vũ trụ. Vì lẽ đó mà cổ kim triết học chỉ dần xoay chung quanh hai quan niệm đó. Tâm ta là một cõi riêng biệt, khác hẳn với vạn vật hữu hình chung quanh ta. Đó là điều thứ nhất mà ai ai cũng đều công nhận. Nhưng nếu có ai nói ta rằng cái quan niệm đó sai với sự thật, thì ta sẽ lấy làm bối rối và có khi bất bình lắm. Vì sao? Vì lẽ từ thuở nhỏ đến lúc có trí khôn, trót đời, ta vẫn thấy ai cũng đều cho cái vật ta nắm trong tay, đạp dưới chân, đụng thân mình ta đây là không phải ta, thì làm sao đồng lý với ta đặng? Vì sao nữa? Vì lẽ ta thường thấy, thường nghe, nên không thể để ý hoài nghi đặng. Làm sao hoài nghi một điều mà ta thường nghe, thường thấy, thường cho là một sự tự nhiên? Bởi cớ đó mà ta không quan tâm gì đến nó nữa cả. Thôi không nên để hoài nghi đặng. Thói quen là cái lẽ làm cho ta không để ý suy xét về những việc hằng ngày trong đời ta. Nên chi cũng vì thói quen mà làm cho ta không để ý hoài nghi rằng ta và vũ trụ là đồng lý hay là khác biệt với nhau. Phải biết rằng, chẳng cần truy tầm lẽ quyền bí chi xa, nó vẫn ở bên ta, nơi ta đây, và cũng bởi thói quen nên ta cho nó là thường, không quan tâm gì đến nó nữa, cam chịu sống mê trong giấc mộng của ta. Cái bước đầu hết trên con đường triết học là sự hoài nghi. Phải khởi hoài nghi và suy hỏi những điều ta thường thấy, thường nghe, nhất là những điều cận ta và thường xảy ra hàng ngày hoặc trong tâm lý của ta đây. Chớ để cho thói quen làm cho ta xem thường những lời lẽ màu nhiệm đó. Cái bản ngã của ta là giả, vạn vật chung quanh ta là ảo quyền. Hai lẽ đó thật làm cho ta bối rối và hoài nghi lắm. Song có mấy ai chịu để ý quan sát suy nghĩ chăng? Trước một việc lạ, thường con người nhu nhược có hai cử chỉ để đối tiếp. Một là tin theo liền mà không để ý lừa lọc gì cả. Hai là trề môi khinh thị và bỏ qua, viện lẽ rằng dị đoan hay vô lý. Đó là những cử chỉ khỏe cho người nhu nhược, kẻ tìm chân lý cho bắt chước như vậy. Hãy biết tin và hoài nghi để mà suy xét cho kỳ cùng. Lại nữa, vì cớ thường thấy, thường nghe, nên cái lẽ màu nhiệm kia ta lại bỏ qua, không quan thiết gì đến đó nữa. Những tâm trí biến nhát, những cử chỉ nhu nhược đó làm cho ta không bao giờ hiểu được lý thật của mọi vật. Theo khoa học ngày nay, lấy theo quan điểm vật chất hợp nhất, thì vạn vật chung quanh ta đây là những cách hợp tuyển của muôn vàn nguyên tố, như đá, sắt, cây, chẳng qua là một cách sắp đặt riêng theo toán số của nhiều nguyên tố hợp lại, mà mỗi một hộp nguyên tố chẳng qua là một cái luồng âm điển, tiếp xoay chung quanh một hộp dương điển. Thế thì cái xác thân ta đây, những ngoại vật chung quanh ta đây, nghĩa là cái cõi đời vật chất hữu hình đây, chẳng qua là một cách sắp đặt riêng của những luồng lưu động của âm điển thôi. Lại nữa, những hộp dương điển và âm điển đó không kết với nhau mà lại rất phân xa nhau, như hành tinh xoay chuyển quanh mặt trời vậy. Cho nên ta có thể gọi rằng hai hộp nguyên tố không bao giờ dính nhau đặng. Thì ra ta đứng đây trên đất bằng cũng dị tất là chân liền đất, mà ta ngồi dựa trên ghế đây dị tất thân ta liền mặt ghế. Đó là một điều thường sự. Ai là người có học, khi đọc qua những bộ sách khoa học ngày nay đó, đều hiểu biết, nhưng không mấy ai quan tâm đến, vì không mấy ai chịu suy nghĩ đến một việc lạ và mới đó. Điều đó tuy rất quan hệ cho nhân sinh nhiều lắm, nhưng bởi thói quen, vì nhu nhược mà rồi họ cũng bỏ qua, coi như không có điều chi lạ. Bấy nhiêu đó chỉ cho ta biết rằng, có cần phải đến non cao rừng thẳm mà tìm đạo đâu. Có lẽ quyền di u ẩn chỉ ở bên ta và nơi ta đây, chỉ vì bị thói quen mà ta bỏ qua. Huống chi cái tâm ta, đó là một bầu quyền cơ bí ẩn vô cùng. Tâm là đạo, mà đạo thì vô biên vô lượng. Tâm ta cũng vô cùng vô tận, cũng quyền di siêu việt. Biết ta là biết đạo. Vạn vật chung quanh ta, có hay không có? Ta không thể hoài nghi rằng thảy là ảo quyền. Nhưng lấy tận lý mà xét thì vạn vật không có thật. Vạn vật sở dĩ có đây là đối với cái tâm của ta. Phật giáo có câu, thật đại thừa, phi hữu phi không, diệt hữu diệt không. Theo đại thừa thì cho vạn vật là chẳng có chẳng không mà cũng có cũng không. Hiểu đặng cái lý phi hữu phi không, diệt hữu diệt không là hiểu đặng cái lý thật của vũ trụ. Ta thử lấy theo khoa học ngày nay mà giải cái lý đó. Chúng ta đều dư biết rằng vạn vật trong vũ trụ chẳng qua là những cách lãnh động riêng. Ngũ quan ta có thể hưởng ứng đặng với một số nhiều trong những cách rung động riêng đó, trong không khí như màu sắc, âm thanh. Tỉ như lỗ tai ta có thể nghe đặng tiếng từ khoảng 16 lần rung động cho tới số 32.768 trong giây đồng hồ. Còn mắt ta thấy ánh sáng đặng trong một khoảng rung động hạn định mà thôi. Ngoài những con số đó ra, tai ta hết nghe đặng và mắt ta hết thấy đặng. Sức hưởng ứng của giác quan ta vẫn có ngần đó thôi. Bây giờ ta thử tưởng tượng một giống vật không có những giác quan như ta, lại có thứ giác quan khác, có thể thấy đặng những cách rung động riêng khác hơn ta, hoặc nhiều hoặc ít hơn ta, nghĩa là nó có thể hưởng ứng hay cảm giác những cách rung động mà ta không thể thính giác đặng. Chỗ ta thấy là hình chất, nó thấy rồng là những luồng linh khí mà thôi. Chỗ ta gọi là màu sắc đẹp, nó không thấy chi ráo. Cái quan niệm vũ trụ của giống vật đó đối với ta khác nhau là dường nào. Chỗ ta gọi có, nó gọi không. Chỗ ta gọi không, nó gọi có. Nếu ta có thể giao tiếp và trao đổi ý kiến với giống vật đó, thì nó sẽ nói với ta rằng, cái cõi đời của nó thấy đó là thật có. Còn chỗ ta gọi là có, nó không thấy, không thể gọi là có cho đặng. Còn ta sẽ cãi lại rằng, cái cõi đời ta thấy đây, ta rờ rẫm được đây, như là nhà cửa, cây cối, núi non là có, không thể gọi không cho đặng. Có, không, kỳ thực là sự thấy riêng của từng loại. Nói vậy thì vạn vật đây là không có thật sao? Nếu ta muốn ra Hà Nội mà cứ miệt Nam đi xuống hoài, thì có thấy Hà Nội chăng? Nếu ta bỏ ăn vài ba bữa mà không biết đói, chừng đó sẽ gọi vật chất là không có thật. Bởi vậy, nói rằng vạn vật là không có thì không đúng, mà nói có cũng không đúng. Sự thực hiện của vũ trụ vẫn tương quan. Vạn vật có thật là đối với cái giác quan của ta, còn không là đối với sự thấy riêng của giống vật khác giác quan với ta đó. Đó vậy, vạn vật có là đối với cái tâm ta. Vạn vật và tâm là một, tương ứng, tương cảm rất mật thiết. Nếu bỏ cái tâm ta ra, thì vạn vật tất là có thật. Có thật một cách tuyệt đối, tự bản, tự căn vậy. Đối với ta, nó là có, mà tự nó không có. Đó có nghĩa có mà không, không mà có. Chú thích. Đây cũng là một nghĩa trong nhiều nghĩa của phi hữu phi không của Phật giáo. Hết chú thích. Những tánh của vạn vật ta thấy đây như nặng nhẹ, màu sắc, âm hưởng, thời gian, không gian, có cái giá thật của nó là khi đối với cái tâm của con người tương ứng, tương cảm với nó đó. Nếu phân cái tâm ra với vạn vật thì những tính cách đó tự nó không còn nghĩa lý gì là thật cả. Chú thích. Tâm đây là cái tánh biết, chớ làm với cái tâm, viết bằng chữ qua là cái tiếng chỉ danh của chơn thể. Hết chú thích. Cho nên, ngày mà ta tách phân cùng vũ trụ làm một vật riêng biệt, ngày đó ta khởi lần xa đạo, nghĩa là không còn thấy đặng cái chân tướng của vạn vật nữa. Chú thích. Đây là nói về mặt tâm lý. Những ví dụ trên kia chẳng qua chỉ để giúp cho ta hội ý mà thôi, chứ chẳng phải nói kẻ giải thoát rồi sẽ thấy vạn vật về mặt hình thể khác hẳn với sự thấy của kẻ thường nhân. Chỉ có cái tâm lý đối với vạn vật là khác mà thôi. Lúc còn sống trong bản ngã, cảnh đời đối với ta như một trường chiến đấu tử sanh khổ sở. Tâm ta giải thoát rồi, đời sẽ đối với ta như một chỗ toại sanh của vạn vật. Còn sống trong tư tâm, ta sẽ thấy vạn vật có đây là vì một tôn chỉ hay một tư ý chi chi của quá công. Sống trong chân tánh, ta sẽ thấy vạn vật có đây là vì có một cách vô vi trầm tĩnh. Cùng một sự xem mà chỗ thấy lại khác nhau là dường nào. Nhà văn sĩ Lamennais có nói, đứng trước một cảnh tượng nào ai ai cũng xem như tôi xem, nhưng không ai thấy cái chỗ tôi thấy. Tham khảo thêm bài Kìa thử xem hoa xuân phong nhụy trong quyển Trường Lạc Ca, trang 20, và bài chú giải trong quyển Trường Lạc Yếu Luận. Hết chú thích. Những ai đó có đọc cuốn sách theo Geoffrey R. Modini đều biết rằng cái cảnh vật trong cõi thế giới vật chất này, những sự cứng, mềm, nặng, nhẹ không còn chi gọi là thật nữa đối với kẻ đã thoát xác. Cõi tinh linh, tự nó không có thật, nhưng đối với những kẻ sống trong tinh linh thể thì cõi đó là có, mà đối với kẻ sống trong xác thịt đây thì cõi đó không thể gọi là có đặng. Tràng Tử có thuật câu chuyện, một ông nhà giàu kia, ban ngày là một vị phú ông, nhất hô bá ứng, ban đêm ngủ thấy mình là một tên đầy tớ hết sức cực khổ. Còn anh đầy tớ của ông ấy, ban ngày là một người tôi mọi vất vả, ban đêm thấy mình là một vị phú ông, nhất hô bá ứng. Đời người chỉ có ngày với đêm mà thôi, hai người nói trên đây phân nửa đời sướng, phân nửa đời khổ. Thời ai hơn ai? Ai dám nói rằng cảnh nào là thật, cảnh nào là giả? Cảnh nào cũng thật đối với lúc sống hiện tại đó. Ta có thể nói rằng cảnh trong giấc mộng là giả, cảnh ta sống lúc ban ngày đây là thật. Thế thường, cho cảnh thức đây là thật, mà cảnh ngủ là ảo quyền, điều đó cũng dị tất. Cho nên, khi Trang Tử mộng thấy mình quá hồ điệp, tỉnh dậy nói, hồ điệp là trang sinh hay trang sinh quá hồ điệp? Hai quan cảnh đó chẳng qua là hai cuộc đổi dời không thật của một vật có một trong cõi nào, không cảnh nào tự có thật cả. Trang Châu không chấp mình vào cảnh nào, sống phải vào cảnh nào thì cứ thuận biến theo cảnh đó rồi thôi. Ngài lại nói, ví như cánh tay ta bên này thành cây cung, cánh tay bên kia thành con chim, thì cây cung này bắn con chim kia mà ăn. Ngài lấy cái sống của ngài bấy giờ làm một cùng cái sống chung của vũ trụ rồi, thì tha hồ có ở vào địa vị nào, ngài cũng an vui với cái tự tánh của ngài. Ta vì quá cố chấp trong một cái có hay một cái không mà phải vất vả khổ sở. Cũng tại ta sống trong cái sống tư mà chưa thấy đặng cái chỗ nhất quán của cái sống chung vạn vật. Cho nên mới nói rằng, những cảnh ngộ liên tiếp theo đều là cuộc đắp đổi mà thôi, hết thảy là một. Duy có bậc đạt nhân mới thông hiểu chỗ một đó. Ta chớ lo phân chia ra mà phải xem xét hết trong chỗ độc nhất của đạo. Đừng cãi cọ đặng tranh hơn ai hết mà phải dùng cái trước của người nuôi khỉ. Người này nói với khỉ, ban mai tao cho bay 3 củ khoai, ban chiều 4 củ. Khỉ đều giận. Người đó lại nói, vậy thì mai 4 chiều 3. Khỉ đều mừng. Số cho không thêm bớt mà đặng quà. Ấy nên thánh nhân cũng làm như vậy, vì cái lợi của sự quà mà thánh nhân nói thị hoặc nói phi, rồi đứng yên trong bánh xe tạo quá, để mặc tình nó xoay hướng nào cũng phải.
Chương thứ tư, bản ngã và chân tánh. Hữu ngã và vô ngã.
Tâm của ta là cái trung điểm, do đó mà đạo phát triển ra được. Ngày mà ta đem cái tâm ta ra là một vật riêng, ta tách với cái sống chung của vũ trụ. Ta làm cho mất cái thiên tính, tức là sự hiểu biết một cách tự nhiên của ta. Cái thiên tính đó, khi ở cùng dạng vật như thảo mộc, thú cầm thì vô tâm. Khi nó về cùng người thì nó bị phá mất cái bổn căn, thành ra trí luận. Đến khi về cùng người trí huệ thì thành ra trực giác, rất mẫn nhuệ. Sự hiểu biết đó rất lanh lẹ, đạt suốt cái lý của sự vật một cách tự nhiên quán triệt. Krishnamurti nói, cây cỏ thì toàn thiện mà vô tâm trong cái toàn thiện đó. Con người thì bất toàn mà hữu tâm trong cái bất toàn đó. Mới nghe qua thật là khó hiểu, nhưng thử xem cành bông kia, nó không có tư tâm, chỉ nở ra một cách tự nhiên. Nó không vì người khen mà nở, hoặc người chê mà không nở. Nó không vì có người biết mới khoe sắc đẹp hương thơm. Nó mọc vì mọc, nó nở vì nở, thơm vì thơm. Đó là cái tính tự nhiên của nó. Dầu phải một nơi hang cùng non thẳm, nó cũng cứ nở, cứ thơm. Nó làm như vậy vì nó không thể không làm như vậy được. Hành động đó gọi là hành động vô vi, như giá tuyết thì lạnh, lửa than thì nóng. Nó tự túc tự mãn, thật là toàn thiện, nhưng vẫn không hay rằng mình toàn thiện. Người tri huệ, hành động vô vi, cũng tự túc tự mãn, nhưng hữu tâm trong cái toàn thiện của mình. Cái hữu tâm đó, tuy thấy là có mà thật là không, vì nó đã thuận với đạo rồi. Sao gọi là tự túc? Bởi nó không vì một tôn chỉ, hoặc một cớ chi, hay một tư ý chi mà làm. Nó không vì hoàn cảnh, không vì dư luận, không vì bổn phận, không vì đạo lý, nhân, nghĩa chi chi mà hành động, nên nó đủ mà ta thiếu. Chú thích, mang nơi lòng cái điều bất túc, đó là khổ. Theo Krishnamurti, con người mà ly tâm ra đây là một điều cần thiết của sự luân chuyển để về sau đắc đặng cái hữu tâm. Con người sẽ dĩ hơn con thú là chỗ hữu tâm đó, nhưng đừng làm rằng con người toàn thiện hơn con thú. Hết chú thích. Người cổ lỗ như đứa trẻ thơ, chưa có tư tâm, nên vạn vật cùng tâm họ còn liên ứng với nhau rất mật thiết. Nói vậy chẳng phải gọi họ là toàn thiện đặng. Họ chỉ vì chưa có tư tâm, nên còn giữ cái tính bản nhiên. Sự họ thấy, điều họ cảm, chỉ thấy hay cảm một cách vô tâm vô ý, cũng như trong giấc mộng mơ màng, bởi họ vô tâm, cái tâm họ mới còn tương ứng tương cảm với vạn vật. Thiên tính họ nhờ đó còn linh hoạt được một cách tự nhiên. Bởi vậy, khi nói về thiên tính của cổ nhân và cái quan niệm của họ về vạn vật, ta chỉ muốn nói về phương diện siêu hình hay là triết lý thôi. Theo quan niệm đó, họ cho rằng vạn vật, vật mà ta gọi vô tri vô giác đều có sự sống như họ. Thải đều có sự sống. Họ bất phân vật nào là vật chất, vật nào là linh khí, sao là tinh thần, sao là hình thể. Với họ, cõi đời thiêng liêng cũng như cõi đời vật chất, họ không phân biệt, chia phân vũ trụ, không gọi chi là thiện là ác, hữu thần, vô thần. Vạn vật chung quanh họ thải là một, không vật nào là vô tri, không vật nào là vô giác. Cây thiền tính của họ rất linh hoạt, không cần trí luận mà biết, biết một cách lanh lẹ tự nhiên. Con người văn minh ngày nay, trái lại, vì đã làm mất cái thiên tính bản nhiên của mình, nên muốn tìm lại con đường mình đã mất dấu, phải tính toan trù, nghĩ lắm công phu. Cái thiên tính của con người cổ lỗ làm cho họ biết và cảm giác đặng một cách lẹ làng tự nhiên. Như vậy là nhờ vạn vật với họ còn cái dây liên khí, tương cảm với nhau. Thiên tính đó thường ta gọi là xích tử chi tâm. Bởi con trẻ thường chưa có tâm. Người cổ lỗ không xưng tôi, đứa trẻ thơ không xưng tôi. Cái ý niệm bản ngã phát lộ ra trong lịch sử của đời người rất muộn. Dầu trên lịch sử nhân loại cũng vậy. Trong xã hội cổ, con người sống chẳng vì cá nhân mà vì đoàn thể xã hội, gia tộc mà thôi. Họ là gia tộc là họ. Lần lần mới nảy sinh ra cái chủ nghĩa cá nhân, rồi sau đây, cuộc đời tấn biến cũng sẽ trở lại như xưa. Chú thích. Đọc thêm cuốn Phong Hòa Khí Thuận cùng một tác giả. Cá nhân đây là cá nhân bản ngã của phần tử có tánh phân biệt đó, chớ làm lộn với cá nhân hoàn toàn của chân nhân. Xã hội cổ là xã hội của những cá nhân bất toàn, nhưng còn vô tâm với cái bất toàn của mình. Xã hội trung và cận thời là xã hội của những cá nhân hữu tâm trong cái bất toàn của mình. Xã hội vị lai sẽ là xã hội của những cá nhân hoàn toàn. Tuy cách sinh hoạt như cổ mà khác rất xa. Đọc thêm bản ngã biện chứng trong toàn chân pháp luận. Hết chú thích. Bởi vậy, ta thấy con trẻ và kẻ thiếu niên thường có lòng quảng đại, hào hiệp và mạo hiểm. Càng lớn chừng nào, tánh tình lại càng ích kỷ lợi thân chừng đó. Theo tâm lý học, ích kỷ là cái đặc sắc của tuổi già. Đó là con đường tự nhiên vạn vật trong vũ trụ phải luân chuyển theo. Chú thích. Trước khi đặng hữu tâm trong cái toàn thiện của mình, con người phải trải qua cái hữu tâm bất toàn thiện của mình đã. Đó là cái mật lý của sự luân chuyển của vạn vật. Đây lại là con đường biện chứng của vạn vật trong vũ trụ. Nên coi cái thuyết của Bergson, ta sẽ thấy rõ cái lối biện chứng đó. Thí dụ, ta ban đầu chơi với bóng mà vẫn vô tâm. Đến một khoảng thời gian kia, ta sẽ giật mình, nghĩ rằng bóng ta là khác với ta. Từ đó nảy sinh ra ta nhiều nỗi sợ, lo phòng ngừa. Lúc đó ta gọi là hữu tâm trong cái tư tâm của ta. Đến khi biết rõ nó cùng ta là một, ta trở lại sống với bóng ta. Tuy bây giờ ta hữu tâm rằng bóng ta với ta là một, song ta sống một cách vô tâm. Nhưng cái vô tâm bây giờ không còn giống với cái vô tâm trước kia nữa. Hết chú thích.